Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Yêu Chúa, Sống Xứng Đáng. Trong những bài trước, chúng ta học biết người yêu Chúa cần phải sống khôn ngoan, tỉnh thức mà cầu nguyện, yêu thương, tiếp đãi, giúp đỡ nhau và phát huy những ân tứ Chúa ban để gây dựng lẫn nhau. Sứ đồ Phi-e-rơ còn dạy thêm rằng, ví bằng có người giảng luận, thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời. Nếu có kẻ làm chức gì, thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu, là đấng được sự vinh hiển, quyền phép đời đời vô cùng. Amen. Theo Phi-e-rơ nhất chương 4 câu 11. Lời Chúa dạy nếp sống của người yêu Chúa cần phải thể hiện những điều sau. Thứ nhất, giảng và sống đúng theo lời Chúa dạy. Một trong những ân tứ Đức Thánh Linh ban cho con dân Ngài là ân tứ giảng dạy. Lời Chúa dạy, ai dạy dỗ hãy chăm mà dạy dỗ. Theo Roma chương 12 câu 7. Thông thường, Chúa ban ân tứ giảng dạy đi kèm với chức vụ mục sư, truyền đạo, giáo sư hay những giáo viên trường Chúa Nhật hoặc những người chia sẻ trong các ban ngành. Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên họ phải giảng đúng theo lời Chúa dạy. Trước đó, trong thời Cựu Ước, chính nhà lãnh tụ Môi-se đã cảnh cáo dân Do Thái rằng các ngươi chớ thêm chi và đừng bớt chi về điều ta truyền cho để giữ theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi mà ta đã truyền. Theo Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 4 câu 2. Thế mà trong dân Do Thái lại xuất hiện hai trường phái thêm và bớt lời Chúa. Phe Pharisee thì thêm lời truyền khẩu vào trong lời Chúa, còn phe Sadducee thì bớt lời Chúa. Nên Chúa Giê-xu nhiều lần cảnh cáo họ. Trong lần hiện ra cho sứ đồ Giăng tại đảo Bác Mô, Chúa nhắc ông không được thêm bớt điều gì ông đã thấy và nghe. Vì thế, ông dõng dạc tuyên bố trong thẩm quyền của Chúa rằng tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này. Nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách này. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri này, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh mà đã chép ra trong sách này. Theo Khải Huyền chương 22, câu 18 đến câu 19. Bởi đó, sứ đồ Phao-lô khuyên vị mục sư trẻ tuổi Timôthê rằng lấy lòng ngay thẳng, giảng dạy lời của lẽ thật. Theo Timôthê nhì chương 2 câu 15. Nghĩa là ông Timôthê phải học hỏi, nghiên cứu, xem xét lời Đức Chúa Trời phán dạy để thông hiểu ý nghĩa của Kinh Thánh. Từ đó ông mới có thể truyền đạt cho người khác. Vì nếu một người giảng dạy mà không thông hiểu lời Chúa thì sẽ giống như người mù dẫn đường, đưa mình và người khác đến chỗ thất bại mà thôi. Tuy nhiên, theo sứ đồ Phi-e-rơ, không chỉ giảng dạy đúng lời Chúa dạy mà còn phải sống đúng với lời Chúa dạy để lời giảng luận có thẩm quyền như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời nhằm bắt phục người nghe. Một giáo sĩ đang dạy Kinh Thánh cho một nhóm phụ nữ người Hindu ở Ấn Độ. Giữa giờ học, một bà đứng dậy bước ra ngoài. Lát sau, bà ấy trở lại và càng lắng nghe chăm chú hơn. Cuối giờ học, vị giáo sĩ hỏi, tại sao bà ra giữa giờ học, có phải bà không thích chăng? Bà trả lời, thưa, tôi thích lắm. Tôi rất cảm động khi nghe ông nói về Chúa Cứu Thế. Nhưng tôi đã đi ra ngoài để hỏi tài xế của ông, xem thử ông có thật sự sống như điều ông giảng không. Khi người tài xế xác nhận đúng, thì tôi vội vã trở lại để tiếp tục nghe, không bỏ sót điều gì. Cảm tạ Chúa vì Ngài yêu bạn và tôi, vui dùng chúng ta rao giảng phúc âm cho đồng bào. Xin Chúa cho chúng ta hết lòng yêu Chúa và sống đúng như lời Chúa dạy, để lời nói chúng ta có quyền năng bắt phục tội nhân đến chỗ ăn năn và tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Thứ hai, chu toàn chức vụ nhờ sức Chúa ban. Sứ đồ Phi-e-rơ dạy, nếu có kẻ làm chức gì thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban. Mỗi con dân Chúa, dù nhận lãnh chức vụ khác nhau trong hội thánh, thì người ấy cũng không nên cậy vào năng lực của mình, mà phải nương nhờ sức Chúa để có thể chu toàn bổn phận và trách nhiệm Chúa giao. Chính tiên tri Ê-sai đã kinh nghiệm rằng, nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Theo Ê-sai, chương 40 câu 31. Sứ đồ Phao-lô cũng cho biết bí quyết thành công của mình là: tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Theo Philip, chương 4 câu 13. Chúa là nguồn sức lực bất tận của Phao-lô và của chúng ta. Nếu chúng ta chỉ nương cậy sức riêng của mình, chắc chắn chúng ta sẽ không đủ sức để hoàn thành công tác Chúa giao. Sử dụng năng lực riêng sẽ tạo nên những áp lực khiến chúng ta bất an và có thể đi đến chỗ trách Chúa hay cằn nhằn người khác. Như trường hợp của Ma-thê, khi bà thưa với Chúa Giê-xu rằng: lạy Chúa, em tôi để một mình tôi hầu việc, Chúa há không nghĩ đến sao? Xin biểu nó giúp tôi. Theo Luca, chương 10, câu 40. Lời nói như thế không đẹp lòng Chúa và có thể làm ảnh hưởng xấu đến mối liên hệ với người khác. Bạn và tôi phải hết lòng yêu Chúa, nương nhờ và trông đợi Chúa hằng hữu bằng cách sống trong mối tương giao với Chúa cứu thế, như nhánh nho dính liền với gốc nho. Nhờ đó, chúng ta nhận được quyền năng và sức sống của Chúa để hoàn thành xuất sắc thánh chức Chúa giao. Chúa cứu thế Giê-xu đã phán dạy rằng: ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Theo Giăng chương 15 câu 5. Đây là bí quyết thành công cho những ai yêu Chúa và bám chặt vào Ngài trong mọi sự. Hễ khi chúng ta ý thức được sự bất lực của mình trước những vấn đề trong cuộc sống thể chất lẫn tâm linh, và khi chúng ta yêu Chúa, luôn khao khát sống trong mối tương giao sâu đậm với Chúa cứu thế là đấng mình yêu mỗi ngày, thì sức sống và quyền năng của Chúa sẽ giúp chúng ta đắc thắng những nghịch cảnh, sự ham muốn của bản ngã, tội lỗi và Satan, để sống đúng mục đích đời đời mà Đức Chúa Trời dành cho mình. Đồng thời, con dân Chúa cần học tập nơi tiên tri Ê-li, nhờ ăn bánh Chúa ban, rồi nhờ sức của lương thực ấy, người đi 40 ngày và 40 đêm cho đến Hô-rép là núi của Đức Chúa Trời, theo Các Vua Nhất chương 19 câu 8. Khi chúng ta yêu Chúa và trung tín ăn nuốt lời Chúa hằng ngày, thì chắc chắn chúng ta có sức mạnh để vừa muốn vừa làm theo thánh ý Ngài, hầu chức vụ của chúng ta được thành công. Thứ ba, Đức Chúa Trời được sáng danh. Sứ đồ Phi-e-rơ cho biết, khi chúng ta sử dụng các ân tứ Chúa ban theo sự hướng dẫn của Ngài để rao truyền danh Chúa và giúp đỡ người khác, và khi chúng ta sống chu toàn chức vụ Chúa giao, thì Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Chúa cứu thế Giê-xu, là đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. Amen. Chúa được sáng danh trên trời, nhưng dưới đất này vẫn còn nhiều người chưa biết Chúa, và họ chỉ có thể biết đến Ngài qua từng đời sống của những người yêu Chúa, bằng lòng rao truyền danh đấng mình yêu ra, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Chúa cứu thế Giê-xu là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Theo Philip chương 2, câu 10 đến câu 11. Đó là lý do mà Chúa cứu thế dạy dân Chúa trong bài giảng trên núi rằng: sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Theo Ma-thi-ơ chương 5 câu 16. Cơ đốc nhân phải có sức thu hút người khác thấy Đức Chúa Trời và ngợi khen Ngài qua nếp sống yêu Chúa và yêu nhau của mình. Đức Chúa Trời là nguồn sự sáng. Ngài cần được mọi người nhìn thấy như Ngài vốn có thật vậy. Chúa Giêsu đã cầu nguyện: Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. Theo Giăng chương 17 câu 4. Đức Chúa Trời đã được sáng danh qua Chúa Cứu Thế Giêsu. Và bây giờ đến lượt con dân Chúa phải làm sáng danh Chúa, vì Ngài đáng được như vậy. Nên sứ đồ Phi-e-rơ kết thúc lời dạy trong phân đoạn này bằng chữ Amen, nghĩa là muốn thật hết lòng hay xin cho được điều đó. Đó là lời cầu nguyện và mong ước của ông. Tuy nhiên, điều đó chỉ có thể trở thành hiện thực khi bạn và tôi hết lòng yêu Chúa và luôn sống đúng theo lời dạy của đấng mình yêu. Sứ đồ Phi-e-rơ dạy: Sự cuối cùng của muôn vật đã gần, vậy hãy khôn ngoan, tỉnh thức mà cầu nguyện. Nhất là trong vòng anh em, phải có lòng yêu thương sốt sắng, vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Người này, người khác phải tiếp đãi nhau, chớ có cằn rằn. Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Ví bằng có người giảng luận thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời. Nếu có kẻ làm chức gì thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Chúa Cứu Thế Giêsu, là đấng được sự vinh hiển, quyền phép đời đời vô cùng. Amen. Xin Chúa cho bạn và tôi luôn yêu kính Chúa hết lòng và thể hiện tình yêu Chúa bằng nếp sống tỉnh thức, yêu thương, sốt sắng hầu việc Chúa, xứng đáng với tình yêu và ân điển mà Ngài đã dành cho mỗi chúng ta.
Cầu xin Chúa ngự vào lòng chúng con ngay giờ này, ban cho con một tâm linh đổi mới. Cầu xin Chúa ngự vào lòng, cất đi bao gánh nặng, cho tâm linh con đây đến với Cha. Nguyện Chúa dẫn dắt và đưa con,
giúp con đức tin thêm nhiều,
cho con đây luôn vượt qua cám dỗ.
Nguyện sức sống Chúa đầy trong con, cho hồn linh tươi mới.
Nguyện xin Chúa Ngài giúp con, nguyện xin Chúa đến bên con, xin Chúa ngự vào chính tâm con được đổi thay.
Nếp sống con từ nay được biến đổi theo ý Ngài. Nguyện xin Chúa ngự vào lòng, giúp con sống đẹp ý Cha.
Nếp sống con từ nay được biến đổi theo ý Ngài. Nguyện xin Chúa ngự vào lòng,